Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, chắc hẳn các bạn còn nhớ chuyện trốn thoát của mẹ con bà Nấm sau khi có sự giúp đỡ của anh Trầm. Họ đã phải đi bộ nhiều ngày trong hoàn cảnh đói khát để tới được Hà Nội. Tránh bị lộ, họ đã không đi theo con đường cái mà men theo đường sông. Đang lúi húi ăn lén mấy bắp ngô trong ruộng ngô ngoài bãi rồi tính chuyện đi tiếp thì mẹ con bà bị một bà lão phát hiện. Cám cảnh mẹ con bà Nấm đang trong cơn hoạn nạn, bà lão cho họ nghỉ ngơi rồi tận tình chỉ đường. Tuy nhiên, hành trình về tới Hà Nội lần này thật khó khăn. Với chiếc bẻ chuối quá đơn sơ, mẹ con bà Nấm khó có thể vượt qua những chỗ nước lớn. Số phận mẹ con họ sẽ ra sao? Ở phần sau chúng ta sẽ rõ. Quay trở lại với cái chết của Rêu, thân phận đầy ngang trái của cô khiến nhiều người cảm thương. Chính vì vậy hôm chôn cất Rêu, rất nhiều người đủ các thành phần đã đến đưa tiễn. Anh đội Khoát đã đặt ra nhiều nghi vấn về hành động tự tử của Rêu. Vì cô chết ở giếng chùa nên sư thầy Vô Úy là người đầu tiên bị tra hỏi. Người tiếp theo là chú Tiểu An. Sự buộc tội này xem ra vô lý, vì cả sư thầy lẫn chú Tiểu đang bị cùm trong thời điểm Rêu tự vẫn. Điều này cũng đã được hai anh du kích làm chứng, nhất là qua lời nói đảm bảo của Trắm. Chú Tiểu An rất lấy làm cảm kích về sự trung thực và tốt bụng của Trắm. Tuy nhiên, những sự việc liên quan đến sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An chưa dừng lại ở đó. Họ bị đưa lên đoàn ủy giải quyết. Điều gì sẽ xảy ra với hai thầy trò? Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
Ừ nhỉ, chính bản thân tôi cũng đang nghe người ta kể về trại số 1, về cái chốn xà lim địa ngục ở đoàn ủy. Vậy có làm sao thầy trò tôi lại chẳng hề phản ứng chút nào? Hay vì thầy trò tôi là những thầy tu? Những ông thầy chùa bị nhiễm nặng lòng từ bi. Lòng từ bi che đậy tất cả, cho nên nỗi sợ sệt bản năng của con người bình thường cũng bị tê liệt. Người ta bảo ở lò sát sinh thành phố, những con bò bị đập vào đầu trước khi chết giống lên ồ ồ, và những con lợn bị chọc tiết thường có tiếng kêu thét vang đến trời xanh. Thế mà khi dẫn lũ bò đi vào lò mổ, chúng không hề sợ hãi dừng chân mà lại chạy nhanh đâm đầu xông vào tử địa. Cứ như thể nơi chết chóc ấy có sức hút của một tảng nam châm khổng lồ. Chẳng lẽ cái chết cũng có sức hút và thầy trò tôi đang nhắm mắt lao vào chỗ chết? Phải nói cho đến lúc ấy, đến lúc nhìn thấy ông dâu ria xồm xoàm bị trói như con lợn vứt vào gió nhà, sắp bị đem đi chọc tiết, thì những ý nghĩ lo sợ kể trên mới đột ngột xuất hiện trong óc tôi. Người cán bộ hành chính cất tiếng hỏi lạnh lùng. Tên Nguyễn Văn An? Dạ có. Tôi khẽ khẽ trả lời. Nói to lên, sao có lý nhí như ngậm hột thị, khai đi. Dạ thưa, tôi là chú Tiểu ở chùa Sọ ạ. Tội gì? Dạ bẩm, tôi không biết ạ. Tội phản động, tội chống phá cách mạng, lại còn giấu giếm quanh co hà, bé tí mà đã ngoan cố. Được rồi, xem còn chối cãi được không? Người cán bộ dồn tôi bằng những câu hỏi vừa khẳng định tội lỗi, vừa đe dọa, làm cho tôi đần ra, chẳng biết nói lại ra sao. Tên Thích Vô Úy kia hả? Sư cụ hả? Sư Hồ Mang hả? Ông đã già lão thế kia, đáng lẽ phải biết thân biết phận chứ. Làm nghề tu hành, làm cái việc mê tín dị đoan, du ngủ quần chúng đã là trọng tội. huống chi còn phản ứng lại cách mạng, chống đối lại cách mạng. Ông già có hiểu tội ông là tội gì không?
A-di-đà Phật.
Thầy tôi không trả lời mà chỉ cúi đầu nhũn nhặn niệm Phật. Có lẽ sự khiêm nhường cam chịu ấy đã làm nguôi lòng người cán bộ đi chút ít. Ông ta không nói nữa, chỉ hất hàm bảo hai người du kích. Một người ở lại hoàn tất thủ tục bàn giao với tôi, còn một người dẫn họ sang nhà A để làm việc lấy cung ngay. Thôi, bỏ cái dây thòng lọng ở cổ thằng bé ra. Đã tới đây, họ không trốn được đâu. Như vậy, ở đây mới là cổng địa ngục, vẫn chưa đến nơi. Còn bị hỏi cung ở nhà A, rồi tiếp sau nhà A còn nhà B, nhà C. Mới ở cổng địa ngục mà đã thế này, không biết nhà A rồi sẽ ra sao. Tôi nghĩ vậy, và thần kinh tôi căng lên như sợi dây đàn. Tôi vừa đi vừa phấp phỏng. Tôi ngạc nhiên khi lúc đó nhìn thấy thầy tôi vẫn bước đi rất lặng lẽ bình an. Không phải một dáng điệu hiên ngang như những người anh hùng đi xa pháp trường mà các cuốn sách mô tả. Cái lưng gầy còng xuống, có nhuốm nét buồn thì phải. Có cả sự cam chịu ở đấy. Tuy nhiên không có chút quỵ lụy. Hình như thầy tôi đã biết trước. Tôi lại bắt gặp cả vẻ mặt đau đớn nhưng rất tự nhiên của ngày xưa. Của cái ngày tôi lên phố huyện đón thầy tôi từ nhà giam Đơ Bê phòng nhì của Tây về. Tôi còn nhớ như in con đường toàn ổ gà. Tôi và ông kéo xe vã mồ hôi, đẩy chiếc xe bò lộc cộc đưa thầy về chùa. Cứ mỗi lần bánh xe gặp ổ gà giật nảy lên là thầy tôi lại kêu rên đau đớn. Đau đớn thể xác nhưng không hận thù số kiếp. Không biết tới bao giờ tôi mới tu được như thầy. Thú thực lúc này tôi oán hận lắm, lo lắng lắm. Oán hận bất công vì sự thực chúng tôi có làm gì đâu. Còn lo lắng ư, có lẽ tôi không chịu đựng nổi. Vì chịu đựng làm sao được khi hai tay bị treo lên trời, hai chân dậm trên cứt đái. Lũ ruồi nhặng, giòi bọ rúc vào mồm, vào mắt, vào mũi mà không đuổi được. Rồi hôi thối, đói khát, mưa nắng. Cứ tưởng tượng như thế tôi đã run rẩy. Đã đến nhà A, ngôi nhà lá khang trang sạch sẽ. Sạch như ly như lau, trật tự chứ không bề bộn như nhà hành chính vừa qua. Ở một đầu hồi có tủ hồ sơ, ở đầu hồi kia là hai dãy ghế băng, ở giữa kê một bàn giấy. Sau bàn giấy, một cán bộ trạc tuổi 40, mặt mũi phong trần nhưng sáng sủa, đang ngồi trước một tập hồ sơ. Ông ta ôn tồn bảo anh du kích. Cứ cởi trói cho họ. Ở đây chúng tôi không phải ngồi xổm dưới đất mà được ngồi trên hai chiếc ghế đầu. Anh du kích lễ phép đến mức khúm núm, xin phép lui ra. Báo cáo đồng chí bí thư, chúng em đi về được rồi chứ ạ? Tôi nảy người ngạc nhiên. Đến lúc này tôi mới biết người chúng tôi đang gặp lại chính là ông bí thư đoàn ủy đoàn cải cách ruộng đất X. Chính ông là người có quyền sinh quyền sát trong cuộc thay trời đổi đất này. Ông đã rất có kinh nghiệm vì đã làm suốt cả ba đợt. Đợt 1, đợt 2, đợt 3. Ông nổi tiếng là người sắt đá kiên định lập trường. Chính bàn tay ông đã ký vào bản án tử hình của hàng trăm tên địa chủ gian ác phản động. Ông là một hung thần, như nhiều người đã thầm thì vào tai nhau khi nói về ông. Gặp phải hung thần, chúng tôi sẽ bị giam vào chốn xà lim khủng khiếp, đến mức quỷ khóc thần sầu. Đó là điều chắc chắn. Tôi lo lắng bồn chồn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn con người sắp dẫn chúng tôi vào vực sâu hiểm ác, chốn địa ngục trần gian. Ông ta là Chiến, với dáng vẻ bình thường giống như trăm ngàn con người bình thường khác, nhưng nhìn thật kỹ mới thấy những nét khác biệt. Thứ nhất, ông Chiến gầy guộc, hơi cao, ngực lép, những ngón tay dài. Ông hút thuốc lá liên miên, mới vào một lát tôi đã thấy ông nối liên tiếp hai điếu. Tôi chợt nhận ra ngay, ông ta không phải là người nhà quê, thư sinh thì đúng hơn. Nét khác biệt thứ hai là đôi mắt và đôi môi. Mắt dài và rất sáng, rất sắc. Đôi môi tái xám và mỏng, lúc nào cũng hơi mím lại, nên trông càng mỏng hơn. Tôi hiểu con người này cương nghị và quyết đoán. Từ lúc chúng tôi vào, ông ta chỉ nhìn qua chút xíu, sau đó lại mải miết xem hồ sơ. Cứ như thể chúng tôi không có mặt ở đó. Im lặng, cái im lặng rờn rợn. Cái im lặng đè chĩu lên trái tim run rẩy của tôi. Ông Chiến ngẩng đầu lên. Gương mặt lạnh lùng không thể đoán biết. Ông nhìn thẳng vào mặt thầy tôi rồi hỏi một câu mà ai cũng thừa biết. Sư cụ là sư huynh của ông Vô Trần.
Thưa vâng.
Nguyễn Vô Trần. hay thật. Đôi môi mỏng của ông chợt nở một nụ cười bí hiểm, có vẻ như chế giễu. Cũng lạ, đi làm cách mạng rồi, đã xuất tam bảo rồi mà vẫn giữ nguyên tên khi ở chùa. Sư cụ có thấy buồn cười không? Thầy tôi nói rất nhẹ nhàng, tìm lời để khỏi mếch lòng con người lạnh lẽo ấy. Cái lạnh lẽo đầy quyền uy. Trong giờ phút nghiêm trọng này, ông ta lại có vẻ tầm phào bâng quơ. Như thế nghĩa là gì? Điểm tốt hay xấu cho số phận của hai thầy trò? Vì thế thầy tôi không thể lỡ lời. Bẩm, tôi không thấy buồn cười, chỉ thương cảm cho chú ấy. Hai anh em tôi được thầy tôi nuôi từ bé, được sư cụ đời trước đặt tên cho. Chú ấy không quên tên, tức là không quên ơn của sư cụ. Người chẳng khác gì cha mình. Thiệt tưởng chú Trần là người có nghĩa. Tôi hiểu, nhưng cái chết là ở chỗ ấy. Sao ạ? Ông Chiến không giải thích, mà càng nhìn sâu hơn vào khuôn mặt của thầy tôi, rồi bất chợt hỏi một câu đốt chát. Sư cụ nằm trong tổ chức phản động. A-di-đà Phật, thật oan cho người tu hành. Năm nay tôi 65 tuổi, xuất gia từ tuổi nhỏ. Tôi đã xa lánh trần thế mấy chục năm nay, không bao giờ dám càn rỡ, xa vào chốn thị phi. Xin ông bí thư soi xét. Không hiểu ông Chiến này là người thế nào, ông ta vặn hỏi thầy tôi, lại xoay đổi chủ đề rất đột ngột. Chẳng hiểu mục đích của ông là gì. Bỗng nhiên ông nói. Cụ theo đạo Phật, cụ giao giảng từ bi, vậy cụ thấy cách mạng thế nào? Cụ cứ nói cho thật lòng. Có phải như thế này không? Cụ thì từ bi, mà đối lại với từ bi tức là bạo lực, mà chúng tôi thì bạo lực. Vậy có phải cụ coi chúng tôi là ác không? A-di-đà Phật, Đức Thế Tôn dạy thế gian đức từ bi, đó là Ngài mong muốn điều thiện và hạnh phúc cho đời. Đạo Phật không có lý thuyết về chính trị nhà nước, tôi chỉ là nhà sư ở chốn thôn quê, đâu dám lạm bàn đến chuyện đại sự. Tuy nhiên nhà Phật có nói đến nhân duyên, thưa ông đoàn ủy, phải tùy duyên thôi ạ, hợp hợp tan tan. Lời nói của thầy tôi hợp lẽ lắm chứ, phải đạo lắm chứ. Ông ta đưa ra một câu hỏi thật khó và thầy tôi cũng rất kín đáo, lựa lời. Vậy cớ sao ông Chiến, ông đoàn ủy lại đứng dậy thế kia? Đứng dậy và ngắm nhìn thầy tôi, rồi đi lại và ngắm nhìn thầy tôi. Ngắm nhìn một ông sư nhỏ bé khiêm nhường, có thể nói là tiểu tụy. Cứ như thể con người nhỏ thó của thầy là một bí ẩn. Cứ như thể cái ông sư quê mùa này là một đối tượng cần phải mổ xẻ tìm hiểu tỉ mỉ. Cứ như thể ông cụ già quê mùa ấy thuộc về một miền ký ức xa lạ, một thứ cổ vật mà người ta đã quên lãng từ lâu, nay đột ngột hiện ra. Ông đoàn ủy ngắm chán, rồi đập tay vào chán. Tôi nhìn ông ta bụng lo lắng. Cuộc hỏi cung như thế này sao? Người ta kết luận số phận con người bằng những câu hỏi khóc nhảy như thế này sao? Những câu trả lời của thầy tôi như thế lại là những bằng chứng tội phạm hay sao? Tôi sợ hãi chờ đợi những lời phán quyết. Tuy nhiên, lời mở miệng của ông ta lại không phải là lời phán quyết. Lại thêm một câu hỏi khóc nhảy nữa. Câu hỏi làm tôi chẳng hiểu ra sao. Còn câu hỏi ấy làm thầy tôi lúc đầu rất ngỡ ngàng. Xin hỏi một câu cuối cùng. Có phải ngày xưa cụ ở cái am... Tên là gì nhỉ? Nó ở sau lưng Yên Tử. Nghe câu hỏi ấy, có lẽ thầy tôi nhớ lại thời mình còn làm một du tăng cầu đạo. Những kỷ niệm xưa làm thầy tôi sáng mắt lên chăng? Dạ bẩm ông đoàn ủy, tên cái am ấy là am Tịch Mịch. Đúng rồi, đúng là Tịch Mịch, một ông sư kỳ lạ và một con hổ. Ông đoàn ủy nói dở chừng rồi ngồi vào ghế. Sau đống hồ sơ, ông cúi xuống, loáy ngoáy viết mấy dòng chữ rồi ký. Cuối cùng, ông ngẩng lên, đưa tờ giấy cho thầy tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như băng, rồi nói. Tôi đã biết rõ hồ sơ của hai thầy trò cụ rồi. Đây là lệnh. Người ta sẽ đưa hai thầy trò xuống trại cải tạo số 2. Hai thầy trò hãy gắng cải tạo cho tiến bộ. Không phải vào trại số 1 ư? Được vào trại số 2 ư? Thật hay là mơ? Tôi không thể tin ở tai mình nữa khi nghe lời tuyên bố của ông Chiến đoàn ủy. Trại số 2 nằm trong một thung lũng nhỏ giữa núi rừng, một con đường mòn độc đạo giữa hai trái núi dẫn vào. Chúng tôi không đi bằng ô tô mà phải quốc bộ 30 cây số. Một đoàn tù dây, những sợi dây thừng buộc nối người nọ với người kia. Bốn anh du kích bồng súng đi áp giải. Những quãng thừng cách giữa hai người vừa đủ để bước đi thoải mái, tuy nhiên khá bất tiện. Bởi vì cùng đi thì ổn, nhưng hễ một người ngồi xuống là hai người đứng trước và sau lập tức bị kéo căng ngang lưng ngang bụng. Bởi vì tất cả phải cùng đi cùng nghỉ, thậm chí đái ỉa cũng phải đồng thời cùng một lúc. Chả thế mà quãng đường chỉ 30 cây, chúng tôi phải đi mất 13-14 tiếng. Người dẫn tù đến trại cải tạo chắc đã rút được kinh nghiệm, nên mới 3 giờ sáng đã dựng chúng tôi dậy, rồi phát cho mỗi người một nắm cơm, bắt khởi hành ngay. Cũng vì có kinh nghiệm, nên lúc mới lên đường, ông ta bắt chúng tôi đi thật nhanh. Lúc ấy mới ngủ dậy, hãy còn sức khỏe, nên chúng tôi đi rất trật tự, mặc dù trời rét. Lại cũng đi nhanh, vì đi nhanh cho đỡ rét. Mùa đông, song đó là một ngày nắng, con đường đất đỏ gồ ghề sỏi đá, hai bên đường chẳng một bóng cây. Càng đi, con đường càng hoang vắng, chỉ có đồi chọc, sim mua, cỏ lau, cỏ chanh. Suối nước cũng không, làng bản cũng không thấy bóng. Nóng, khát, mệt, chân sát bỏng. Có thể nói lúc ấy chúng tôi há mồm ra mà đi, lều thều đưa chân, chỉ thèm nằm xoài ra cỏ, chỉ thèm vụt mặt xuống nước. Rồi ngã, rồi chửi thề, nói tục, gây sự với nhau. Những người giải tù quát tháo, vút roi tre cũng chẳng ăn thua gì. Đến nỗi khi thấy giữa đồi hoang xuất hiện một ngôi nhà mồ, chúng tôi cũng chẳng sợ hãi gì, vội chạy tới tìm bóng râm trú nắng. Nghỉ ở đấy rất lâu, chừng 2 tiếng đồng hồ mới lại sức, rồi chúng tôi như đoàn quân thất trận tiếp tục lên đường. Giá như lúc ấy chúng tôi được cởi dây trói buộc, chắc cũng chẳng ai tìm đường trốn. Sẩm tối chúng tôi mới tới khu rừng trại giam. Tối mịt chúng tôi mới tới những lán giam trong thung lũng. Thung lũng có núi cao, rừng rậm bốn bề bao quanh. Cây rừng trong thung đã bị đốn hạ hết. Đất đã biến thành nương. Một số cuối dòng suối biến thành ruộng nước. Nơi đây trước kia là trại giam tù thường phạm, nay được nhường chỗ làm trại cải tạo địa chủ và phản động. Trại giam nằm ở đầu dòng suối, trên một quả đồi thấp, có hàng rào dây thép gai mang từ các đồn bút Tây bị triệt hạ đem về. Có khoảng 10 lán giam, mỗi lán khoảng 30 tù nhân nằm ngủ trên 2 dãy sạp dài. Tù nhân được chia thành các tổ nhỏ từ 3-5 người. Nhiệm vụ các tổ là phải quản lý nhau thật chặt chẽ, quản lý theo kiểu ngũ gia liên bào. Người nọ phải để mắt tới người kia, một người có lỗi, nếu 4 người kia không tố cáo, họ cũng liên đới chịu trách nhiệm, nghĩa là họ cũng phải chịu tội theo. Nhưng nếu người nào biết và tố cáo, người ấy lập công sẽ được khen thưởng, nghĩa là sẽ được giấy khen, sẽ được ưu đãi, sẽ được tự do một nửa, hoặc sẽ được giảm thời gian cải tạo tùy theo mức độ. Tổ của tôi gồm thầy tôi, thầy giáo Hiếu và anh Tân. Anh Tân dù có tội nhưng thành phần bần cố nên được chỉ định làm tổ trưởng. Anh Tân làm con nuôi một ông chánh tổng từ lúc còn bé. Chị Sim bố mẹ chết đói cũng được ông chánh tổng nhặt về nuôi nấng. Tuy danh nghĩa là con nuôi nhưng thực chất họ là hai người ở, bởi vì họ vẫn phải làm quần quật suốt ngày như những người làm công khác trong nhà ông chánh. Chỉ có cái khác là họ được ông chánh ghép đôi thành vợ chồng và cho một mảnh đất méo mó đầu thừa đuôi thẹo gần đấy, rồi làm cho một căn nhà tre cho ở. Tuy nhiên, họ vẫn phải đến làm cho nhà ông chánh. Đội cải cách về, vợ chồng Tân Sim được bắt dễ. Chị Sim theo đội tố ông chánh đã bóc lột chị tận xương tận tủy, thậm chí cưỡng hiếp chị. Nhận làm con nuôi, rồi lại hiếp con. Tội ác ấy, trời không dung, đất không tha. Anh Tân mắng vợ là đồ vô liêm sỉ, chỉ vì một tí quyền lợi mà dám đặt điều ăn không nói có. Lại mắng Thậm Tệ là đồ ăn cháo đá bát, bởi vì cái lúc bố mẹ chết đói, nếu ông chánh không rủ lòng thương nhặt về nuôi, hỏi chị Sim còn sống được đến bây giờ không? Tố ông chánh tội ác, nhưng thực ra chị mới là người mắc tội tày trời vì đã vu oan cho người hiền lành. Người đàn bà như vậy, liệu có còn xứng đáng làm vợ được không? Anh suy nghĩ rất lâu, rồi lặng lẽ bỏ nhà ra ở lều cá. Anh đội cải cách đến khuyên nhủ thế nào, Tân cũng chẳng nghe. Hồi đánh Pháp, ông chánh làm chủ tịch mặt trận, anh Tân là du kích, vẫn thường phải đi hộ vệ ông từ vùng du kích ra vùng tự do và ngược lại. Vừa là chủ tớ, lại vừa cùng hoạt động với nhau. Nên khi ông chánh bị quy địa chủ, bị bao vây không có gì ăn, anh Tân đánh liều, lén lút tiếp tế thức ăn cho ông. Ông chánh thực ra là địa chủ kháng chiến, nay bị quy là địa chủ gian ác, có nợ máu. Bị oan ức, lại tuyệt đường sống nên ông thắt cổ chết. người ta điều tra biết Tân vẫn liên lạc với địa chủ và lại tiếp tế cho địa chủ. Người ta kết luận ông Chánh là phản động. Tân cũng nằm trong tổ chức ấy. Vì sợ lộ nên Tân đã giết ông Chánh để bịt đầu mối. Vì lẽ đó, Tân bị đi trại cải tạo. Thầy giáo Hiếu là người Hà Nội, Đậu Tú Tài, làm giáo viên cấp 2, đi theo kháng chiến suốt 9 năm chống Pháp. Trong một cuộc nói chuyện tâm sự với người bạn thân, ông nói: cải cách ruộng đất là cần thiết, muốn lấy ruộng thì cứ việc lấy, cần gì phải đấu tố bắt giết để sinh ra cái chuyện vô luân, con tố cha, vợ đấu chồng. Người bạn thân ấy đã phản bạn vì muốn lên chức hiệu trưởng. Thầy giáo Hiếu bị điều tra lý lịch. Người ta về quê Hiếu và biết gia đình bố mẹ anh là một địa chủ nhỏ. Hiếu bị quy là phần tử bóc lột, phản ứng giai cấp, có hành động tuyên truyền chống phá cách mạng. Cây tổ tâm giao bốn người chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Sư cụ thầy tôi yếu lắm, nhưng vẫn phải làm việc theo đúng nhiệm vụ của một người đi cải tạo, nghĩa là làm việc đồng áng, chặt củi, đóng gạch, chăn nuôi. Tôi phải cố sức làm thêm cho phần việc của thầy. Tuy nhiên, nếu không có anh Tân giúp đỡ chủ yếu, thì có lẽ thầy trò tôi ngày nào cũng bị phạt vì không làm tròn phần việc. Anh Tân rất giỏi việc đồng áng, nếu chỉ phải làm riêng phần của mình, chắc anh chỉ cần nửa buổi là xong. Nhưng anh còn phải lo giúp cho thầy tôi và cả thầy giáo Hiếu nữa chứ. Một hôm, ông đoàn ủy xuống trại cải tạo. Ông bắt gặp chúng tôi đang dỡ sắn. Ông dừng xe lại và nói với thầy tôi: trại cải tạo bảo rằng hai thầy trò sư cụ lao động rất chăm chỉ, như vậy là tốt. Thế này nhá, đừng nghĩ rằng bắt cải tạo vì chúng tôi muốn hành hạ sư cụ đâu. Chúng tôi muốn tốt cho các vị đấy. Những người như các vị thay đổi cái đầu là điều quan trọng. Cũng nên nhớ rằng ở đây kỷ luật là sắt. Ở đây không đương nhẹ tay với bất cứ ai. Cụ hiểu ý tôi chứ? Tôi hết sức ngạc nhiên. Ông đoàn ủy cho chúng tôi về trại số 2 là điều ngạc nhiên thứ nhất. Khi về thăm trại, ông chẳng nói chuyện với phạm nhân nào mà chỉ nói với thầy tôi. Đó là điều ngạc nhiên thứ hai. Đến tối trước khi ngủ, tôi hỏi sư cụ: thầy ơi, có phải trước đây thầy đã quen ông đoàn ủy? Thầy tôi trả lời: cái hôm mới đến đoàn ủy, khi ông ta nói đến am tịch mịch, ta mới chợt nhớ ngày xưa đã gặp ông ta. Hồi ấy ta tu ở sau núi Yên Tử. Một đêm có mấy người mặc quần áo nâu cõng đến am tịch mịch một người ốm và nhờ ta cứu giúp. Ông ta bị sốt rét nặng. Đang sốt, nóng như hòn than, lại mê man bất tỉnh. Ta vào núi hái lá rừng chữa cho khỏi bệnh. Về sau ta mới biết ông ta là cán bộ Việt Minh hoạt động ngoài mỏ than. Đó là con người cực kỳ thông minh, lý luận rất sắc bén, ăn nói sôi nổi, lúc nào cũng hừng hực như lửa cháy. Ông ta bảo thầy: tôi cảm ơn ông đã hết lòng cứu giúp trong lúc tôi thập tử nhất sinh. Tôi với ông là những người đều hiểu đời, có nhiều bất công đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta theo hai con đường diệt khổ khác nhau. Một đằng đấu tranh với bất công. Xin lỗi sư ông cho tôi nói thật lòng. Tôi sợ rằng con đường của Phật tuy vĩ đại nhưng ảo tưởng. Và nếu đi quá mức đến một giới hạn nào đó, sẽ là thứ thuốc du ngủ cho những con người tuyệt vọng. Ở ông ta có cái gì quá mức cuồng nhiệt khiến cho thầy lo lắng, cảm thấy bất an. Khi nói, ông ta nhòm dậy, mắt sáng rực, nói hùng hồn, mặc dầu mồ hôi vã ra trên trán. Thầy không nói gì, chỉ đỡ ông ta nằm xuống mà rằng: anh còn yếu lắm, chớ xúc động quá mức. Lúc này lo cho sức khỏe là trước hết. Cả suy nghĩ cũng chưa nên vội vàng quá độ, kẻo hao tổn tinh thần. Còn về phần tôi, chỉ một ông sư quê mùa, chúng tôi có nghĩ gì to tát lắm đâu. Chỉ là làm theo lời Phật dạy, cứ thấy tâm mình an lành và mọi người được an lành đã là sung sướng lắm rồi. Sau cái ngày chịu sự nhục hình kỳ quái ấy, trong những ngày điêu linh ấy, tôi cảm thấy cuộc sống thật là trò hề, lại vừa bi thảm. Tôi buồn rũ hẳn đi, mặc dù tôi cố cưỡng lại, nhất là về đêm. Ở rừng mà cũng lắm cú thế ư? Cú cũng kêu suốt đêm. Cứ cảm giác như là khu rừng có bao nhiêu cú đều tập trung lại đây tất cả. Có kẻ bảo, người ở đâu khắc cú kéo tới đó. Chả là có người là có chuột, và có chuột là có cú. Đêm nào cũng nghe chuột rúc rích trên mái. Người ta nghe chuột rúc rích mà đoán điềm lành. Còn tôi nghe chuột rúc đêm mà mắt cứ căng ra không tài nào ngủ được. Thức thâu đêm, nghe gió rừng than thở, nghe muôn vạn con côn trùng ngoài thung lũng tấu lên khúc nhạc đệm rền rĩ bất tận. nghe những con ĩnh ương phồng bụng ngoác mồm van xin đất trời những giọt mưa ân huệ, rồi nhìn vài con đom đóm lạc loài từ rừng chui vào căn nhà giam khốn khổ để lập lòe bay lượn. Trông con đom đóm bay, tôi lại nhớ tới cái Huệ, người bạn học của tôi. Lúc này Huệ ở đâu? Cái đêm bà Nấm và Huệ từ chùa trốn đi, tôi khắc khoải mất ngủ cả đêm. Cứ tưởng tượng ra bao nhiêu tai họa sẽ đến với họ. Người ta bảo thân cái sạm trường, vong gia thất thổ. Chúng tôi là lũ trẻ mới lớn, bây giờ rêu đã lìa trần, không biết cô ở cõi nào. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh, người trong pha lê ấy chắc đang trụ ở cõi trời. Căn thì trong quân đội, còn Huệ đang lưu lạc ở phương trời nào? Sau cuộc trừng phạt, thầy tôi vẫn điềm nhiên không hận thù. Thầy tìm hiểu và biết rằng ông trại trưởng có một thời thơ ấu rất khốn khổ. Đi ở cho nhà giàu từ khi còn nhỏ, không tấc đất cắm rùi, không học hành, bị đói khát, bị đánh đập hành hạ. Lớn lên lấy vợ, vợ có chút nhan sắc bị cường hào cưỡng hiếp. Như thế cũng chưa hết. Tiếp đó, cô lại bị bà chủ ghen, lột chuồng ra, treo lên đánh cho đến trụy thai. Cuộc sống thảm thương thế đó. Cho nên người trại trưởng mang mối hận thù to lớn đi vào cách mạng. Cuộc cải cách là lỗ hổng xì hơi để hận thù bung ra, biến thành bão to gió cả. Tôi hiểu thầy tôi muốn phân tích, muốn đi tìm cái Phật tính trong con người để mà tha thứ. Tôi còn bé, nhưng tôi cũng hiểu chứ. Tôi cũng biết tha thứ cho những kẻ hành hạ tôi chứ. Đức Phật bảo, sân hận là một trong những nguyên nhân tạo thành đau khổ thế gian. Hận thù, nối tiếp hận thù sẽ muôn đời muôn kiếp không tan. Cái vòng luẩn quẩn như thế sẽ chẳng bao giờ dứt. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng muốn thế, con người phải có lòng cao thượng tuyệt vời, mà tôi dù sao vẫn là kẻ phàm phu. Hay là tôi đang ngụy biện, hay là tôi đang cố tìm những lý lẽ để cố che giấu tâm hồn yếu hèn của mình. Thú thật, khi thấy con người bị đẩy xuống hố phân, một luồng nộ khí đen ngòm, dù tôi cố ngăn giữ, vẫn cứ ngùn ngụt xông lên che kín đặc tâm hồn tôi. Thú thật, tôi đã căm hận, mặc dầu những lời Phật dạy luôn ở trong tôi. Sau cái vụ nhục hình hố phân ấy, thầy giáo Hiếu thoát chết, tôi và anh Tân trở lại bình thường, chỉ riêng thầy tôi bỗng trở nên ốm yếu. Cũng may, càng ngày, cậu Chắm càng được lòng trại trưởng. Ông nghiên cứu lý lịch, biết Chắm thành phần cố nông. Ông ra sức giáo dục Chắm. Thành phần cố nông là chỗ dựa của cách mạng. Tôi biết cậu tốt. Hoặc là cậu hàm oan, có điểm cách mạng chưa rõ. Nếu thế, cậu phải làm cho rõ để lấy lại sự tin cậy của cách mạng. Hoặc là cậu nhất thời sai lầm, nhưng chỉ là kẻ A-dua vì trẻ tuổi nên bị bọn chúng lợi dụng. Vậy tốt hơn hết. Cậu biết gì thì cứ tố. Tố càng mạnh càng tỏ rõ lập trường. Tố những kẻ nào ư? Bọn đầu sỏ chứ còn ai? Ví dụ như lão sư già chẳng hạn. Bây giờ tôi cho phép cậu đi sát bọn họ, không sợ liên quan gì đâu. Cậu là bạn chú Tiểu chứ gì. Ở đây chỉ có cậu là người dễ gần bọn họ nhất. Hãy xem có phải chính lão sư đã tổ chức vượt ngục không. Hãy để ý xem tổ chức của họ còn những ai. Hãy nhớ rõ xem họ hay gặp gỡ những ai. Cậu biết đấy, tìm ra được tổ chức của chúng, công của cậu là rất to.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Các bạn có thể nghe chương trình qua hai trang web vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.